Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lơ Tha Lơ Thơ, chuyện của chúng ta. Và mình là Lâm Anh. Xin chào các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2023. Và mình, Lâm Anh, đã dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ hai. Thời điểm mà mình viết podcast này là mình đang cách ly tại nhà ấy. Trộm vía là cũng không đến nỗi quá mệt hay quá ốm hay là quá sốt đâu. Chỉ là hơi buồn ngủ một tí thôi. Mình hy vọng là cuối tuần này mình sẽ khỏi sớm. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tại vì dạo gần đây là tình hình dịch bệnh nó căng thẳng lắm. Mà thực ra là ốm đến lần thứ hai rồi thì cơ thể mình sẽ rất là mệt ý. Thế nên là nhớ chú ý nha, đừng như mình, nhớ đeo khẩu trang vào. Nói chung là cứ tưởng ở nhà không phải đi làm thì vui. Nhà cũng vui bình thường thôi. Tại mình ốm quá mà ngủ không được ngon ấy, mũi thì cứ tịt xong không thở được. Giọng của mình thì cũng không phải là đã về được trạng thái bình thường lắm đâu. Mặc dù Covid đã hết từ rất lâu rồi nhưng mà chắc là lưu lại một cái giọng hơi vịt đực một chút thế này cũng hay. Bởi vì cũng đâu có phải là dễ mà để được chiếc giọng vịt đực này đâu đúng không? Thế nên là hôm nay mình sẽ nói chuyện luôn. Hôm nay mình sẽ nói về cái gì nhỉ? Thế thì mình sẽ kể cho các bạn nghe bằng mấy mẩu chuyện nha. Ở bên Hàn ấy, mình có xem một chương trình tên là Annyeonghaseyo. Mình cũng không biết tên tiếng Anh của nó là gì, nhưng đại loại đấy là một chương trình mà những người bình thường ấy, người ta sẽ lên chương trình đấy để kể về những cái nỗi lo lắng, nỗi mệt mỏi, nỗi căng thẳng của họ trong cuộc sống. Rồi là sẽ nhờ khán giả đánh giá xem nào cái nỗi lo lắng này thì có nhiều người đồng cảm với họ không ấy. Thì ví dụ như là chuyện gia đình, chuyện vợ, chuyện chồng. Hoặc là có người lên kể về bạn ở cùng phòng của họ có thói quen xấu như thế nào này. Hoặc là có người sẽ lên kể về bạn cùng phòng của họ có thói quen xấu như thế nào, làm họ khó chịu như thế nào này. Hoặc là còn có một em bé học cấp 1 lên tỏ tình với một bạn cùng lớp, thích bạn, thích thầm bạn rất lâu rồi nhưng không tỏ tình với bạn, nên hôm nay lên sân khấu hay là hôm nay lên truyền hình để tỏ tình với bạn các thứ cũng rất là đáng yêu. Tức là có những cái câu chuyện đó, vui cũng có, buồn cũng có, buồn cười cũng có, mà đáng yêu cũng có, kiểu thế. Thì trong đấy mình sẽ nhặt ra hai tập để kể cho các bạn nghe nhé. Thì một tập là kể về một anh ấy lên, anh ấy nói rằng là bản thân cảm thấy rất là lo lắng bởi vì mình là con trai mà mình lại khóc quá nhiều. Tức là động cái gì anh kia cũng khóc. Có người yêu, thế là hôm đấy cùng người yêu đi xe ô tô và trên radio nó có hiện lên cái bài hát là đại loại giống như tiếng Việt của mình sẽ là bài Con Đường Hạnh Phúc này, những cái bài mà hát trong đám cưới ấy. Thế xong rồi anh ấy tự cảm động, anh ấy bảo là ôi mai này mà chúng mình kết hôn, chúng mình lấy nhau thì chắc là cũng sẽ hạnh phúc lắm, hạnh phúc như bài hát này vậy. Thế là anh khóc đi ngắm hoa với người yêu, ngắm hoa anh đào với người yêu thì thấy hoa anh đào đẹp quá, thế là mới gọi điện cho mẹ của người yêu là bác ơi hôm nay cháu với lại con gái bác cùng đi xem hoa nè. Thế là khóc kiểu đấy, hay khóc, nói chung là hay khóc. Thế là anh với người yêu của anh ấy quen nhau rất là lâu rồi và muốn cầu hôn chị ý. Thế là anh ấy mới cầu hôn trong xe, bật nhạc lên là nhạc để tỏ tình ấy, thì là khóc. Thế là hai lần cầu hôn nhưng mà cầu hôn hụt tại vì là không nói được nên lời cái lời tỏ tình với người ta. Anh ấy bảo là gặp rất là nhiều khó khăn về việc là bản thân mình hay cảm động như thế ấy. Ví dụ như là hồi đấy người yêu ốm nhẹ nhàng thôi, em vào bệnh viện mọi người mới đến thăm. Thế mọi người hỏi thăm là anh chị ấy ốm như nào thì anh cũng bảo là chị cũng chỉ ốm bình thường thôi, nhưng mà cứ khóc rưng rức, cứ đứng đấy khóc nước khóc nở. Thế mọi người lại tưởng là chị bị làm sao, bị nặng nề gì cả. Nỗi lo lớn nhất của anh ý mà khiến cho anh ý phải lên chương trình này đó là anh ấy bảo là làm sao để lúc bước lên lễ đài để cưới ấy thì làm ơn đừng có khóc. Nên là đến mức độ mà anh ấy đã phải đi tìm đến bác sĩ khoa tâm lý để có thể làm sao cho thuốc hay là cái gì đấy để cho anh ấy không khóc. Và đến mức như thế là người ta thực sự lo lắng về cái việc đấy. Đấy, xong là câu chuyện thứ hai. Xong là câu chuyện thứ hai đó là kể về một anh. Anh ấy bị kỳ thị bởi vì giọng nói của mình. Giọng nói của anh ấy khá là nữ tính. Anh ấy làm ở quán, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Và những người đến mua thì người ta thường kiểu chửi và bảo anh ấy là con trai con đứa tại sao lại nói như thế? Mày là đồng bóng à? Mày là 3D hay sao mà mày lại nói với cái giọng như thế? Đến lúc anh ấy bước ra khỏi khán đài để gặp mọi người ấy, thì anh ấy lại cũng không có chỉ mỗi giọng nói đâu, mà tất cả các cử chỉ của anh ấy đều rất là xinh xắn ấy. Kiểu như là lúc mà nói chuyện thì anh che miệng, anh buồn cười anh che miệng nè. Hoặc là lúc ngồi anh sẽ không ngồi khoanh chân như là các bạn con trai, mà anh ấy sẽ ngồi nghiêng bên nè. Xong ngồi lúc nói chuyện thì anh ấy rất là khúm núm và rất là nhẹ nhàng tình cảm, kiểu như thế. Và anh ấy không chỉ là mỗi về cử chỉ hành động mà còn về sở thích nữa. Anh ấy thích gấp giấy, gấp bông hoa hồng hoặc là gấp hạc á. Thích những cái sticker hay là những cái cục tẩy, cái bút mà xinh xinh, có nhiều cái gì đấy nó đáng yêu là anh sẽ giữ trong người. Và trong túi hàng ngày đi làm của anh ấy thì đựng rất là nhiều đồ, kiểu như là khăn ướt cũng có, khăn giấy cũng có, rồi là mấy đồ xinh xinh đấy, hay là những giấy để gấp hạc, gấp các thứ là có đầy đủ hết. Thế là vì tất cả những cái điều đấy khiến cho anh ấy gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thì mình đã nói rồi, không chỉ là mỗi giọng nói khiến cho anh ấy bị, nói thẳng ra bị kỳ thị, hoặc là bị để ý này, hoặc là bị người ta nói những câu nó không được tôn trọng, rồi là đi xin việc ở đâu cũng gặp khó khăn. Bởi vì cái đầu tiên mà người ta tiếp xúc với mình chính là giọng nói, đúng không? Mà giọng nói của anh ấy lại như thế, cộng với lại một vài cử chỉ hành động của anh ấy không được giống nhiều người cho lắm ấy, thế nên là bị rớt khá là nhiều. Nói chung là hai câu chuyện về hai anh con trai mà mình đã kể với các bạn ấy đều là những câu chuyện về những người nam mà họ mang nhiều đặc điểm của phái nữ, ví dụ như mau nước mắt này, hay khóc này, ăn nói nhỏ nhẹ, chu đáo, dịu dàng tỉ mỉ, thích đồ handmade, hay là thích những thứ quà tặng xinh xinh, sticker các thứ. Và khi mà mình tìm hiểu về từ hai từ tính nam và tính nữ ấy, mình mới phát hiện ra rằng là trong cơ thể của tất cả chúng ta ấy đều tồn tại về cả tính nam lẫn tính nữ. Chỉ có điều là có những người tính nam họ sẽ trội hơn tính nữ thôi. Thực ra khi mà nói về hai từ tính nam hay tính nữ ấy, thì nghe tên rất là mang thiên hướng theo kiểu giới tính, đúng không? Nhưng mà không chỉ là vậy đâu các bạn ạ. Giống như từ ví dụ âm thì mình nghe có vẻ giống như là nữ, dương thì sẽ là của nam. Nhưng thực ra hai từ âm dương nó không chỉ nói về việc giới tính nam và giới tính nữ đâu, mà nó còn nói về nhiều thứ khác nữa. Thì cái từ tính nam và tính nữ cũng như thế các bạn ạ. Cái phạm vi của nó quá là lớn nên mình sẽ không nói chi tiết ở đây, mà mình sẽ nói hai từ nó dễ hiểu hơn và cái phạm vi của nó nhỏ hơn nha. Đó là hai từ biểu hiện nam tính và biểu hiện nữ tính. Mình sẽ không nói nam tính và nữ tính mà mình sẽ nói biểu hiện nha. Biểu hiện nam tính là tổ hợp những cái hành động, những cái biểu hiện mà loài người sẽ có thể dễ dàng suy luận rằng giới tính nam sẽ hay có. Ví dụ như biểu hiện nam tính là thích thể thao, ăn to nói lớn, quyết đoán, mạnh mẽ, rồi là thích những màu đơn sắc, kiểu như thế. Còn ngược lại thì biểu hiện nữ tính cũng là những biểu hiện mà loài người sẽ có thể dễ dàng suy luận rằng giới tính nữ sẽ mang cái biểu hiện đó. Ví dụ như là ăn nói nhỏ nhẹ, hay mau nước mắt, thích những màu sặc sỡ, nhẹ nhàng, uyển chuyển một chút, thì người ta sẽ hay tưởng tượng đến đó là biểu hiện của nữ tính. Nhưng mà mình tin rằng trên cuộc đời này có những chàng trai chuẩn men, những cô gái thẳng, nhưng biểu hiện của họ thể hiện ra bên ngoài ấy, lại mang năng lượng của giới tính ngược lại. Tức là họ là nam, nhưng mà biểu hiện của họ lại nhiều phần là nữ tính. Họ là nữ, nhưng biểu hiện của họ lại nhiều phần là nam tính. Việc đấy khiến họ bị nhận phải không ít những rắc rối, bị nhìn này, bị xăm soi này, hoặc thậm chí là bị kỳ thị nữa. Vì những biểu hiện đó nó không giống với số đông, hoặc không giống với những gì số đông đang định nghĩa về giới tính của họ ấy. Thế là bị cho là không thuận. Ví dụ như câu chuyện của hai anh nam mà mình vừa nói ấy, thì anh đã phải lên một cái chương trình truyền hình để kể về việc mà bản thân mình không có nam tính ấy. Và mình đã thấy rằng trên chương trình truyền hình đó, camera đã quay vào những cái bạn khán giả bên dưới ấy, thì đã bắt được không ít những biểu cảm nó không được hoan hỉ lắm. Đến mức như thế thì các bạn phải biết rằng là thế giới bên ngoài ấy, khi mà không có camera nào quay gương mặt của ai cả, thì chắc chắn rằng họ đã gặp phải rất nhiều những rắc rối và rất nhiều sự kỳ thị từ người bên ngoài. Nói chung là cái chuyện đấy đúng là cũng không tránh được. Nhưng mà đôi khi nhá, mình cũng cảm thấy rằng những cái năng lượng của giới tính ngược lại đó ấy, năng lượng một chút hơi ngược một chút như thế, nhưng đôi khi nó cũng sẽ lại khiến cho họ trở nên đặc biệt hơn. Ví dụ như cái anh mà hay mít ướt ấy, thứ nhất là anh có người yêu, và người yêu của anh ấy rất là yêu thương anh ấy. Và bình thường thì anh ấy là một người rất là quyết đoán và làm việc rất là tốt, và rất là vui vẻ với cuộc sống của anh ý. Cái việc mà mau nước mắt như thế thì lại cũng khá là được lòng gia đình của vợ chưa cưới. Ví dụ như là anh ý gọi điện cho mẹ vợ và hai mẹ con cùng khóc chẳng hạn. Hoặc là những lúc mà anh ý mau nước mắt và vì hạnh phúc như thế thì chị vợ chưa cưới của anh ý cũng cảm thấy là mình đang có vẻ là gửi gắm cho đúng người. Người ta thực sự rất là yêu mình. Đấy. Hoặc là như anh mà có nhiều biểu hiện và cử chỉ nữ tính ấy. Có một câu chuyện rất là hay mà anh ấy kể đoạn cuối nha, mà mọi người đã phải ồ lên. Coi như là cái nỗi lo lắng của anh ấy đã được giải quyết rồi. Đó là anh ấy đã nói là vào một ngày anh ấy gặp một cô gái trên đường. Anh thích cô ấy, anh cảm thấy rất là có cảm tình với cô gái ấy. Thế là không giống với vẻ ngoài và sở thích nữ tính của bản thân hay là trông có vẻ rụt rè. Không, anh ấy rất mạnh mẽ. Và anh ấy đã đến bắt chuyện luôn với chị ý và nói là tôi có một chuyện muốn nói với em. Và đã gửi một bức thư viết bằng tay, 3 tờ giấy để tỏ tình với chị ý. Và thế là anh ấy đã có người yêu 6 năm rồi đấy các bạn ạ. Thấy chưa? Siêu chưa? Đối với thời đại ngày nay mà người ta viết thư bằng tay này, chu đáo và dịu dàng như thế ấy, thì thực sự là rất nhiều cô gái sẽ đổ, nói thật đấy. Lợi thế của một chàng trai chu đáo và dịu dàng thật sự là không thể đong đếm được các bạn ạ. Nên mình cảm thấy là mị lực của một con người không bao giờ chỉ nằm ở những vỏ bọc và những cái vẻ bên ngoài của người ta đâu. Việc mà có thêm những sở thích và những biểu hiện nữ tính khiến cho anh ấy trở thành một chàng trai dịu dàng và ấm áp hơn, chân thành hơn. Và anh ấy vẫn có những cái nét mạnh mẽ của một chàng trai. Và tất cả những cái điều đó tạo nên những cái điểm đặc biệt cho hai anh nhân vật mà mình đã nói với các bạn. Còn một điều nữa, việc mà các bạn dù là nam hay là nữ nhưng mà các bạn lại không có nhiều biểu hiện nam tính hoặc nữ tính tương ứng ấy, mình không nghĩ rằng nó là sự mất cân bằng như nhiều người bên ngoài hay nói đâu. Mình thấy rằng dạo gần đây mọi người rất là hay nói về việc cân bằng. Kiểu như nếu bạn là nữ mà bạn quá mạnh mẽ, quá tự lập, tức là các bạn đang rối loạn, đang mất cân bằng và đang không công nhận tính nữ bên trong của các bạn. Và vì thế nên các bạn sẽ nhận phải những người con trai mang nhiều tính nữ. Thế mình cảm thấy nó có rất nhiều cái sự tiêu cực ở trong này. Không, mình không hoàn toàn nghĩ như thế. Thực ra có nhiều người sinh ra đã tự lập và họ thực sự rất thoải mái với những tính cách họ đang có. Đây là họ và không có rối loạn hay mất cân bằng hay là họ cảm thấy tự ti về tính nữ của mình gì cả. Họ vẫn có những nét mạnh mẽ và đâu đấy trong họ vẫn có những nét nữ tính chứ. Chỉ đơn giản là nhiều hay ít thôi mà. Và thực sự rằng những người mà mang nhiều nét tính cách mạnh mẽ như thế thì họ chắc chắn sẽ phù hợp với những chàng trai mang nhiều sự nữ tính hơn. Nó là quy luật bù trừ trong xã hội, trong cái vũ trụ này mà. Không có gì mà vì bạn quá độc lập nên bạn phải nhận một chàng trai nữ tính cả. Tức là mình không có cảm thấy có gì gọi là sai trái hay tội lỗi ở đây. Một cô gái tự lập thì không có lỗi. Và một chàng trai nữ tính cũng chẳng có tội gì cả. Cặp đôi đấy cũng chẳng có gì gọi là không thuận cả. Nếu họ cảm thấy thoải mái khi được làm chính họ. Thật sự đấy, mọi người sẽ thường nghĩ rằng là một cặp đôi mà con trai mạnh, con gái yếu ấy thì sẽ thuận ấy. Nên là mọi người sẽ nghĩ những cái phía ngược lại là không thuận. Nhưng mình cũng đâu có cảm thấy thế đâu. Có rất nhiều người vẫn hạnh phúc với cái sự mà mọi người nói là không thuận đấy mà. Thay vì nói rằng bạn nữ nên chữa lành tính nữ, không được nhiều tính nam quá, thì chúng ta nên suy nghĩ rằng chúng ta nên chữa lành và thay đổi những tính xấu và tìm lại phát huy những tính tốt. Tính nữ, tính nam thì luôn tồn tại thành đôi trong cơ thể của chúng ta mà. Nhưng mà giữa tính nữ với tính nam nó còn tính nữ tốt, tính nam tốt, tính nữ tốt, tính nữ xấu, tính nam tốt, tính nam xấu nữa. Thì mình phải giải quyết cả những cái tính xấu đấy nữa chứ. Nếu như mà chỉ nói theo hướng là nếu mà bạn là nữ thì các bạn nên tính nữ nhiều lên, tính nam ít đi, thì nó chỉ là mở rộng theo cái chiều ngang thôi. Chúng ta phải giải quyết theo cái chiều sâu nữa. Tính nam, tính nữ cân bằng. Và trong từng cái tính nam, tính nữ đó, chúng ta cũng phải gọt giũa những cái tính nam, tính nữ độc hại để cho chúng ta có thể được hoàn hảo và tốt nhất ấy. Phải gọt giũa những cái thứ đấy thì mình nghĩ nó mới là cái mấu chốt để khiến cho chúng ta tốt lên. Nên là thay vì nói bạn quá mạnh mẽ, độc lập rồi, bạn nên mềm yếu đi cho nó nữ, thì mình sẽ nói rằng là bạn mạnh mẽ, bạn độc lập cũng được, miễn là bạn không độc đoán, nghĩ mình mạnh mẽ hơn người mà lên mặt với người khác là được. Thay vì nói bạn đừng hy sinh nữa, đừng khụy lụy nữa, cứ coi bản thân như công chúa thì sẽ có những người tự động đến quỳ gối và nuông chiều bạn. Thì mình sẽ nói rằng, thực ra các bạn không cần quá cân nhắc rằng mình nên cho đi nhiều hay ít để đối phương trân trọng mình hay là không trân trọng hay gì gì đâu. Các bạn cứ thả lỏng, không cần gượng ép, cứ là chính mình, sửa những điểm xấu, điểm còn hạn chế, phát huy những điểm tốt, sống tốt cho cuộc đời của mình thì sẽ có người đúng nhất xuất hiện. Có thể sẽ không phải là hoàng tử đến nuông chiều bạn như những gì mà bạn nghĩ hay là những gì mà sách vở hay là sách báo nói, nhưng chắc chắn họ sẽ là người khiến bạn dễ chịu nhất. Không phải là tổng tài bá đạo khiến cho các trái tim thiếu nữ rung lên vì sung sướng, nhưng lại là một người bạn thân ngồi lắng nghe mọi câu chuyện của bạn, để cho bạn được khóc, được cười, được là chính mình. Có khi đấy mới là người thực sự hoàn hảo dành cho chúng ta đấy. Qua câu chuyện lên chương trình vừa rồi ấy, tự nhiên mình nghĩ rằng nếu mình là con gái mà nhiều sự nam tính thể hiện ra bên ngoài, kiểu như là ví dụ mình cắt tóc tém hay là mình ăn mặc rất là nam tính, thì cũng không đến mức phải lên chương trình như thế này đâu. Nhưng mà vì là con trai mà lại mang nhiều đặc điểm của nữ nên mới trở thành một chuyện lạ và siêu cấp lạ, dẫn đến quan ngại và phải lên một chương trình để thể hiện sự lo lắng đến thế ấy. Mình mới thấy rằng là cũng có những góc xã hội này sẽ khắt khe với con trai hơn con gái đấy. Thật sự luôn đấy. Con gái mà mạnh mẽ, rồi là không khóc bao giờ, thích những thứ giống con trai, thích đá bóng, thích thể thao, ăn to nói lớn, ghét sặc sỡ, thích màu mặc đồ đen trắng, tự lập, gọi là làm việc nặng không cần ai giúp, thì sẽ được ưu ái gọi với cái từ là cá tính. Hoặc cùng lắm thì chỉ cũng chỉ ở dừng ở mức là ôi dồi ôi con gái mà mạnh mẽ thế, không ai yêu đâu. Nhưng mà nếu con trai mau nước mắt, giọng nói quá điệu đà, rồi là thích may vá, thích đồ handmade, thích bôi son dưỡng, thích đồ sặc sỡ, thích màu hồng, cười che miệng, cười hi hi, thì sẽ bị gọi là lệch lạc và có thể sẽ bị kỳ thị rất nhiều. Nên mình nghĩ rằng là thực ra không phân biệt con trai hay con gái, mà là con người ấy. Con người, chúng ta hãy đấu tranh để có quyền được sống là chính mình, được làm những thứ khiến cho mình thoải mái nhất. Là con trai thì phải thế này, là con gái thì phải thế này, một cuộc sống hạnh phúc thì phải thế này. Thực ra nó không có tiêu chuẩn. Chúng ta không cần áp dụng 100% tiêu chuẩn của xã hội hay là công thức hạnh phúc của người khác đã định ra áp dụng vào mình đâu. Bởi vì chưa chắc nó đã đúng với mình và chưa chắc nó đã khiến chúng ta hạnh phúc giống như những người khác. Mình thấy rằng là tiêu chuẩn đúng nhất chính là làm được thứ mà mình cảm thấy thoải mái nhất và được là chính mình nhất. Điều đấy mới là chính xác. Nên là thôi, nói chung là dễ mà khó. Việc đấu tranh hoặc là việc giữ cho cái quan điểm và tiêu chuẩn về hạnh phúc của mình nó nhất quán ấy, nó là một cái hành trình rất là dài và đôi khi mất cả đời chúng ta mới có thể học được cái bài học là hạnh phúc của chúng ta thực sự là gì ấy. Nên là nói chung là cũng từ từ thôi, cũng không cần phải quá là gắt gỏng hay vội vàng đâu. Mình nghĩ thế. Mình cũng đang đi tìm và mình cũng đang cố gắng để có thể giữ vững được cái tiêu chuẩn phù hợp với mình nhất. Đó, podcast của mình đến đây là kết thúc rồi. Điều mình chỉ muốn nói rằng là dù các bạn có là nam hay nữ và các bạn đang có những cái điều nào đó mà nó không giống với những gì mà loài người bây giờ đang định nghĩa về nam đích thực là gì, nữ đích thực là gì ấy, thì nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Miễn là các bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ với chính mình là được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình đến những giây cuối cùng và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast lần sau nhé. Giọng của mình hôm nay hơi bị đực một chút, đúng không? Nhà mình nghĩ là mình sẽ hát tặng cho các bạn một câu hát. Hát cái gì bây giờ nhỉ? Bài này mình thấy mình hát hay lắm. Để mình hát cho các bạn nghe một câu trước khi kết thúc nhé. Anh thường nghĩ mình quên mất rồi, thời gian ngỡ trôi sẽ cánh lòng. Hết thôi, không hát nữa.